Nào, tôi nói về cái phần thân chủ cho rõ. Bắt đầu học. Anh chính phẩm đây, tôi kể ra những phẩm mà sẽ học. Một là học phẩm thứ hai, phẩm thuần đà. Hai là học phẩm hai tháng. Ba là học phẩm truyền thọ. Bốn là học phẩm chuyên căn thân. Năm là học phẩm thứ y. Sáu là học phẩm tà chánh. Bảy là học phẩm thứ đế. Tám là học phẩm thứ đạo. Chín là học phẩm như lai tánh. Mười là học phẩm ăn nghi hạnh. 11 là học phẩm quang minh biến chứ ca quý đức vương hòa pháp. 12 là phẩm sư tử hóng bồ tát. 13 là phẩm di giáo. Đó là 13 phẩm học đó. Bây giờ tôi nói về tăng chỉ bộ kinh bà. Tăng chỉ bộ kinh này là Đức Phật cốt giải thích niết bàn với tính cách tích cực. Vì trước kia Đức Phật nói niết bàn ở trong phạm vi tiêu cực, ví dụ như Phật nói niết bàn như củi hết lửa tắt. Đến ở đây thì Đức Phật nói niết bàn có ba đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát, hoặc niết bàn có bốn đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Lấy Phật tánh làm lên mà đại niết bàn là quả, nên niết bàn là thường trụ. Đó, bát nhã. Bây giờ tôi giải thích cho thấy rõ cái tâm chỉ này quan trọng thế nào. Bởi vì trước nghĩa là trong thời kỳ Đức Phật thuyết kinh A Hàm, thì trong thời kỳ đó Đức Phật nói niết bàn, người cứ chứng được A La Hán sẽ được quả niết bàn hay là sẽ được vào niết bàn. Thì khi nói niết bàn đó, các thầy thì cho hỏi thế nào niết bàn, thì Đức Phật ngài giải thích niết bàn cũng như củi hết lửa tắt, như một cái bếp lửa hay là một đống lửa nó còn cháy là do củi còn. Nếu mà củi hết rồi thì cái lửa đó nó tắt. Khi lửa tắt rồi hỏi lửa nó đi đâu, mình sẽ nói sao? Người là chỉ biết rằng củi hết thì lửa tắt. Đức Phật nó cũng vậy, cái nhân duyên luân hồi mình giết sạch. Khi giết sạch nhân duyên luân hồi rồi thì lúc đó gọi là được niết bàn. Thì được niết bàn không nói đi đâu, không nói có gì nữa hết, là chỉ biết rằng giết sạch cái nhân sinh tử luân hồi thì đó được niết bàn. Vì vậy mà trong tứ đế niết bàn có nghĩa là diệt đế. Diệt đế nghĩa là diệt sạch cái nguyên nhân sinh tử luân hồi, hay là nói cái khác là diệt sạch hết tất cả phiền não. Mà hết phiền não thì đó là được niết bàn. Ngài hết sinh tử, đó là được niết bàn. Thì như vậy, niết bàn ở đó, Đức Phật ngài không có giải thích cái gì hơn là giết sạch mầm sinh tử. Thì người ta chỉ biết là giết hết mầm sinh tử là được niết bàn. Thì như vậy, cái niết bàn đó giải thích tính cách tiêu cực, đó là không diễn tả một cái gì hết. Nghĩa là chỉ nói rằng, hết cái này thì được cái kia, mà cái kia không biết ra sao. Nó có những cái gì nữa mình không biết. Cho nên cái niết bàn ấy chỉ là cái niết bàn tiêu cực. Mà tại sao có cái tính cách niết bàn tiêu cực đó? Thì bởi vì ở trong đây nó có cái hệ trọng là Đức Phật nhắm vào cái chỗ phương tiện đưa người hay là phá từ tất cả những cái vọng chấp. Bởi phá từ những vọng chấp cho nên niết bàn ở giai đoạn đầu Đức Phật phải nói tiêu cực. Bởi vì khi chúng phàm phu mình lâu nay tin có một cái linh hồn trường trữ hoặc là cho nó thành ngã tường tổ. Bây giờ nói Đức Phật ngài chủ trương rằng cái linh hồn hay cái thành ngã mà mình chấp đó làm cách sai lầm, vì trong tâm mình mà mình tưởng cái suy nghĩ, cái tính toán đó là linh hồn, đó là thành ngã, thì cái đó là cái sinh diệt mà mình lại nói cho nó là trường tồn. Cho nên Đức Phật một bề phá cái chấp đó mà nói rằng thân chúng ta là vô ngã, không có một cái trường tồn, không có cái chủ thể, cho nên nó là vô ngã. Bởi vô ngã cho nên là khi dứt hết những cái mầm đó thì cái dòng sanh tử được hết. Nói thì thấy thôi, chứ không nói thôi nữa. Nếu mà nói còn có cái gì nữa thì tất nhiên họ lại lầm tưởng cái đó là cái linh hồn hoặc còn. Cho nên ở đây Đức Phật một đề chỉ phá cái chấp mà một cách xa lạ của mình đó, để cho biết rằng đó là cái nhân sinh tử. Nếu chúng ta dẹp được cái nhân sinh tử đó thì chúng ta được Niết Bàn. Chứ không nói Niết Bàn, nó là sao, là sao gì hết. Thực qua giai đoạn này, tức là giai đoạn cứu kiếp, Đức Phật ngài thấy rằng nếu diễn tả Niết Bàn như vậy thì người ta sẽ cảm thấy Niết Bàn không có giá trị gì. Thì Niết Bàn chỉ giết được cái mặt sinh tử, mà là tới đó không biết sao sao nữa, nó không còn biết cái gì nữa, làm cho người ta cảm thấy nó lơi lỏng, hay là nó không có cái gì mà khuyến khích người ta tham mộ tu hành. Cho nên qua giai đoạn cứu kính là chót này, khi có Niết Bàn, Đức Phật ngài để giải Niết Bàn ngược lại cái xưa. Nhưng mà khi giải ngược lại cái xưa thì tôi dẫn cái bản ý của Phật pháp cho quý vị thấy. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn Đức Phật phá chấp của phàm phu, phàm phu cho cái thân này là có thật, bởi thấy thân này là có thật và cái suy nghĩ chúng ta nó có thật, cho nên mới cho rằng cái thân này nó có hưởng thọ sự an vui thật đó. Vì vậy cho nên chấp cái thân là thường còn, hay là trong thân này có cái thường còn, đó là loại chấp thường. Và trong thân này có những thọ hưởng an vui, cho nên gọi là chấp lạ. Trong thân này có cái chủ thể trường cổ, đó gọi là chấp ngã. Trong thân này nó đẹp đẽ tăng sạch, đó là chấp định. Từ khi đó Đức Phật thấy rằng cái chấp đó là chấp sai lầm, cho nên Đức Phật phá cái chấp đó bằng bốn điều là vô thường, khổ, không và vô ngã, hay vô thường, khổ, bất tịnh và vô ngã và bất tịnh. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó là để phá cái chấp nơi thân này, cái chấp sai lầm. Thì cái chấp sai lầm trước gọi là cái chấp của phạm phu, cho nên ở đây Đức Phật cố tình phá cái chấp đó bằng cái lối giải thích tất cả hạnh đều là vô thường, tất cả hạnh đều là khổ, Niết Bàn là an vui, hay là Niết Bàn là tịch tịnh, rồi thân này là ô uế bất tịnh. Cũng như vậy, đó là giai đoạn đầu Đức Phật giải thích về cái Niết Bàn để phá cái chấp cho người ta. Nhưng mà như vậy thì tất nhiên không tránh khỏi khi người ta tiến lên một bước nữa, người ta thấy như vậy mình tôi mà nó là vô ngã, vô ngã thì mình phải tu thế nào? Bây giờ mình biết là cái thân này nó là vô ngã, suy nghĩ chính đoán của mình hay nói cái khác thủ quẩn, tức là cả tinh thần lẫn vật chất này là vô ngã, nó đã là vô ngã rồi, nói mình chiếm được quả A La Hán, mình đạt được Niết Bàn, thì vô ngã cái gì chiếm A La Hán, cái gì được Niết Bàn? Thì đó là một cái, là một nghi vấn mà làm cho người ta phải thắc mắc. Nếu nó không có cho mình thì ai chiếm ai được, mà nếu có chiếm có được thì có gì chiếm gì được. Cho nên thấy đó là một điều mà chưa phải cứu kính ở Vậy cho nên Đức Phật ngài trước và phương tiện pháp chấp thì tới giai đoạn này ngài thấy rằng cần phải chỉ bài cho người ta hiểu rõ ràng về cái niết bàn. Đó là giai đoạn có khi sắp niết bàn, Đức Phật có giải thích niết bàn nó có ba đức. Tức là khi mà mình tu chứng được niết bàn thì nó có ba đức. Đức thứ nhất là đức pháp thân, hai cái gì tiếng niết bàn tức là pháp thân, và đức thứ hai là đức bát nhã tức là trí tuệ. Đức thứ ba là giải thoát, nghĩa là đạt được niết bàn rồi thì mình còn có pháp thân, mình có trí tuệ bát nhã và mình được giải thoát. Cũng như vậy niết bàn không phải là cái không đâu. Bởi vì trước nó niết bàn là việc, còn có tưởng là việc là cái đó nhưng được không. Cho nên một số người đã giải thích niết bàn là cái hư vô, hư vô thì việc đó là chỗ rỗng không, không có gì nữa. Đó là do cái quan niệm giải thích niết bàn cái tiêu cực. Ở đây Đức Phật nói có cái cách tích cực, nghĩa là niết bàn nó có đầy đủ ba đức là pháp thân, là bát nhã và giải thoát. Thì như vậy niết bàn nó không có tính cách hư vô. Hoặc Đức Phật giải niết bàn có bốn đức là thường, lạc, ngã và tịnh. Thì bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh đó để thấy rằng người Đức Phật chỉ thì chúng ta biết ngã là cái gì, ở kia mình chấp ngã là gì, hoặc là chấp thân tứ đại là ngã, hoặc là chấp cái bốn đỉnh sao là thọ tưởng hành thức là ngã. Thì Đức Phật pháp Phật nói cái đó là vô ngã. Ở đây Đức Phật nói ngã lại là chỉ cho Phật tánh là ngã. Nó khi mà chúng ta đạt được Phật tánh thì ngay nên chúng ta là ngã. Bởi có cái ngã đó, cái Phật tánh đó là nhân, cho nên mới đạt được niết bàn là quả. Chứ nếu không có nhân đó làm sao mà có quả. Vì vậy cho nên lấy Phật tánh làm nhân và đại niết bàn làm quả. Đại niết bàn làm quả. Thì cái ngã đó là cái Phật tánh, mà Phật tánh là cái bất sanh bất diệt, cho nên Phật tánh là thường. Nhá. Phật tánh là cái chỗ an tịnh, cho nên nói rằng là lạc. Phật tánh lúc nào cũng là lỏng lan, cũng thanh tịnh, cho nên là tịnh. Đó. Khi mà chúng ta đạt được Phật tánh rồi, thì gọi đó là chúng ta có ngã. Thì chính cái ngã đó, cho nên mới đi tới thành Phật. Chúng ta không có cái ngã đó làm sao thành Phật. Bởi vì Phật tánh là thường, Phật tánh là lạc và Phật tánh là tịnh. Vì vậy mà có đầy đủ bốn đức. Khi chúng ta tu hành tới cái chỗ cứu chính sẽ được bốn đức đó, thường, lạc, ngã, tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta mới nói là thành Phật. Thành Phật thì tất nhiên có Phật nhân và mới có Phật quả. Chứ nếu mà đây là không nghe thì làm sao có thành Phật được. Cho nên chỉ ngã mà ở trong bốn đức ngài nói là chỉ thẳng cho cái Phật tánh. Còn cái đại niết bàn ở đây nói tức là cái quả khi mà mình tu cái nhân Phật tánh viên mãn thì thành ra cái Phật quả gọi là đại niết bàn. Đó, để thấy rõ ràng cái niết bàn đến đây nó khác hơn cái niết bàn của thời kiếp. Niết bàn ở đây có đầy đủ bốn đức hoặc là đầy đủ ba đức. Thì như vậy chúng ta thấy là tu đó tới chỗ đó mình kiến ngộ, mình thành Phật thì mới gọi là cái chỗ mà an ổn thực sự do mình tu mình chứng. Chứ nếu mà nói như kiếp thì tất nhiên đó là cái lớn đó làm cho mình không hiểu cái đó nó sẽ ra thế nào nữa. Vì vậy cho nên cái lối giải thích kiếp gọi là cái giải thích tiêu cực, mà giải thích xa là gọi là cái giải thích tích cực, căn cứ trên niết bàn mà giải. Mà chính trong kinh Pháp Hoa cái niết bàn kiếp là dụ cho hóa thành, mà cái niết bàn xa là chỉ cho bảo sở. Đó thì cái kiếp chỉ là phương tiện cái Đức Phật đặt ra, cái sau đó mới là cái cứu chính.